trước khi giảng cái quyển Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh, tôi cũng nói tổng quát một chút rồi bắt đầu vô trong văn kinh. Quyển Lục Tổ Đại Sư Pháp Bảo Đàn Kinh đó là nói đủ, nói thiếu, nói gọn là Pháp Bảo Đàn Kinh. Đó là cái tên của cái quyển sách. Theo thông thường ở nhà Phật á, khi nào nói kinh là chỉ để những cái bài dạy của Đức Phật dạy cho đệ tử ghi lại thì gọi đó là kinh. Còn nếu chư tổ mà làm sách hay các vị Bồ Tát sau này làm sách á, thì gọi là luận. Còn nếu những thiền sư mà nói ra ghi chép lại thì gọi là ngữ lục. Nó rõ ràng từng phần như vậy. Thì như vậy Lục Tổ coi như là một thiền sư. Những lời Ngài nói được ghi chép lại thì lý đáng thì gọi là ngữ lục. Nhưng mà tại sao đây để là Pháp Bảo Đàn Kinh? Thì đây là do cái lời dặn, tức là di chúc của Lục Tổ. Ngài nói rằng sau khi ta chết, các ngươi muốn làm lợi ích cho người sau thì nên ghi lại những lời ta dạy đó thành một quyển sách để tên là Pháp Bảo Đàn Kinh. Thì đó là y cứ theo lời Lục Tổ dạy, cho nên sau này để như vậy. Chứ đúng ra thì chúng ta coi quyển này như là một quyển ngữ lục. Đó là tôi nói để quý vị giảng tập. Thì cái lời ghi chép lại sau này là do một vị thiền sư đệ tử của Lục Tổ, tức là Ngài Pháp Hải, Ngài ở trụ trì tại chùa Bảo Lâm đó, thì sau này Ngài ghi lại. Cho nên những cái lời ghi đó đương nhiên là cũng có khi sơ sót chút ít, hoặc có khi cũng bổ túc lại cho nó thành câu, thành lời, cho nó thành văn. Chứ đúng ra thì Lục Tổ chỉ nói thôi, chứ Ngài không có viết. Theo trong sách sử thì nói Ngài dốt, không biết chữ, thì làm sao mà viết để lại được. Chẳng qua Ngài nói, Ngài dạy, rồi sao đồ để ghi lại. Trong cái lời ghi đó, đương nhiên, chắc cũng có những cái Ngài dạy mà thiếu, ghi không đủ. Và cũng có những cái mà các cái vị sao nghĩ rằng nên bổ túc cho nó đủ câu, hay là có những cái ý hay hơn, rồi cũng có sai trái chút ít. Thì điều đó chắc không tránh khỏi. Đó là cái chuyện thường. Thì ở Việt Nam mình đã dịch ra cái quyển Pháp Bảo Đàn Kinh, dịch cho chữ Việt, nhiều nhà dịch lắm. Nhưng vì chúng tôi ngại giảng cái bản dịch, có những chỗ mà mình không đồng ý, rồi mít lòng. Do đó mà tôi không dám làm mít lòng những người lớn, mà tôi giảng thẳng trong bản chữ Hán. Rồi những vị nào có bản chữ Việt thì đối chiếu, thì xem, rồi thấy có đúng cái sai tùy ý sửa, chứ tôi không có dám đem ra nói rồi chỉ trích thì e không tốt. Đó là cái lý do căn bản. Hôm nay giảng cái bộ kinh này tôi giảng thẳng bằng chữ Hán chứ không giảng chữ Việt, để nhiều vị nói tôi cầu kỳ, tôi đã dịch rồi không giảng ngay bản chữ Việt để giảng bản chữ Hán cho mất thì giờ. Nhưng đó là lý do chính mà tôi nêu cho tất cả quý vị hiểu. Khi mà nghe chúng tôi giảng ngay bản chữ Hán, quý vị phải có nghi ngờ nữa. Bây giờ đọc trước, đọc chánh văn chữ Hán, rồi tôi sẽ giảng sau. Bắt đầu đọc. Hành do, đây là nói cái sự tích. Cái phẩm này nói sự tích của Ngài. Về cái sự tích đắc đạo của Ngài như thế nào, Ngài thuật lại cho toàn chúng nghe. Khi ấy, đại sư ở đây tức là chỉ cho Lục Tổ đó. Khi ấy Lục Tổ đến chùa Bảo Lâm tại Thiều Châu, Thích Sử Vi Trừ cùng với Quan Liêu vào trong núi thỉnh sư, ra trong thành ở chùa Đại Phạm thì tại giảng đường, vì chúng khai cái duyên mà nói pháp. Đây là lần thuyết pháp đầu tiên của Ngài. Sư Đăng Tòa, kế đó Thích Sử, Quan Liêu, hơn 30 người Nho tông học sĩ hơn 30 người, tăng ni đạo tộc hơn 1.000 người, đồng thời làm lễ nguyện được nghe pháp yếu. Lần đăng tòa đầu tiên thôi ngài, thì kể cái số chúng mà dự nghe, quan liêu là hơn 30 người, rồi học sĩ thì hơn 30 người, đó là trên 60 người rồi. Còn tăng ni đạo tộc, đạo tức là cư sĩ, người xuất gia, tộc là người cư sĩ, tất cả những gì đó cộng lại hơn 1.000 người nữa, tức là thời thuyết pháp đầu tiên hơn 1.000 chúng. Thì khi đó tất cả đều lễ bái để mà cầu được nghe cái pháp yếu. Thì tổ bảo chúng rằng: này thiện chi thức, Bồ đề tự tánh xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng đây tâm này thẳng đó chọn được thành Phật. Nha, ngài nói cái tự tánh Bồ đề của mình á, nha, cái Bồ đề mà Bồ đề của chính mình á, cái tánh đó xưa nay là thanh tịnh, chỉ dùng cái tâm này, cái tâm Bồ đề của mình đó mà tu á, thì sẽ thẳng đến thành Phật cho ông Nhi. Ngài nói thẳng cho mình biết, nếu mà ai cũng có cái tánh Bồ đề của mình, tánh Bồ đề đó biết ứng dụng tu hành á, thì sẽ được thành Phật, không có nghi nữa. Đó là cái mở đầu. Này thiện chư thích, hãy lắng nghe huệ năng về cái nói về cái việc cái hành do, tức là cái sự tích được pháp đó. Bây giờ ngài yêu cầu chúng lắng nghe ngài kể lại cái lý do về cái việc mà ngài được pháp. Huệ năng về nhiên phụ bổn quán ở Phạm Dương, rồi bị giáng đài ra ở Lãnh Nam. Thì như vậy trước ông thân ngài cũng làm quan, sau bị cách chức đài ra ở Lãnh Nam, làm người dân thường ở tại Tân Châu. Thân này bất hạnh, cha lại mất sớm, mẹ thì già, một côi, dời ở tại Nam Hải, thật là gian nan hay là đắng cay nghèo khổ. Nhưng mà mình thường nói đó là gian nan nghèo khổ. Thường ra chợ bán củi, khi ấy có một người khách mua củi, mới bảo gánh củi đến khách điếm, tức là nhà tiệm. Khách vừa nhận củi rồi, Huệ Năng được tiền lại ra khỏi cửa, nghe chữ kiến nhưng ở đây không thể đọc là thấy được, thấy tụng kinh thì đã thấy không có hiểu phải không, mà đây là nghe một người khách tụng kinh. Huệ Năng một phen nghe cái lời kinh, tâm liền khai ngộ. Nghe người khách tụng kinh một phen, nghe lời kinh chứ liền khai ngộ, thảnh thơi quá. Thấy là không có cực như mình bây giờ, nghe năm này năm kia mà không khai ngộ gì hết. Nhà chỉ cần nghe ta tụng cho là khai ngộ. Để khai ngộ rồi thì ngài làm gì? Tâm liền khai ngộ, bèn hỏi người khách tụng kinh gì, chưa biết tên kinh mà đã ngộ rồi. Người khách bảo kinh Kim Cang. Tổ lại hỏi: từ ở đâu mà được cái kinh này, từ ở chỗ nào đến mang được cái kinh này? Người khách bảo: tôi từ Kỳ Châu ở huyện Quỳnh Mai, ở chùa Đông Thiền đến. Ở trong chùa ấy do Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn đại sư, ngài làm chủ giáo hóa ở đây, đệ tử có hơn 1.000 người. Tôi đến ở trong kia lễ bái thọ nhận nghe cái kinh này. Đại sư thường khuyên cả tăng người tộc chỉ trì cái kinh Kim Cang, liền được thấy tánh thẳng đó thành Phật. Huệ Năng nghe nói do cái đời trước có duyên, mới nhờ một người khách cho một số bạc là 10 lượng, cho Huệ Năng để mà nuôi dưỡng mẹ già về áo cơm, bảo đến ở Quỳnh Mai để mà tham vấn Ngũ Tổ. Huệ Năng liền an trí mẹ xong, tức đi từ giả mà đi, xong đến xong hơn 30 ngày liền đến Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Đó, thì ngài kể cái lý do gì mà ngài đi tìm Ngũ Tổ. Thì chúng ta thấy ngài cái túc duyên nó quá dày, rồi sau này thường gọi ngài là Nhục Thân Bồ Tát á. Tuy nhiên sanh ở trong cái hoàn cảnh cơ cực nghèo khó mà mồ côi nữa, dốt nát, bởi vì mồ côi sớm không học hành cho nên dốt nát, nhưng mà nghe một câu kinh liền ngộ. Đó. Như vậy là tại sao? Thường thế thường thì chúng ta cứ nói rằng cái người nào có phúc có duyên thì mới sanh được trong những cái gia đình ấm no, được học hàm giỏi giáo thông minh rồi mới là người có phước, phải không? Còn nếu sanh ở trong cái gia đình nghèo mà lại còn một cô sớm rồi không được học hàm thì như vậy gọi là vô phước, phải không? Mà tại sao vô phước mà nghe câu kinh thì ngộ, thì những người có phước mà nghe hoài không ngộ, tại sao vậy? Thì như vậy ai hơn ai, ai có phước hơn ai? Và cái điều đó tôi muốn nhắc cho tất cả quý vị hiểu, để nhiều khi là chúng ta cứ thắc mắc tại sao vậy. Nếu nói một đời này ra đời nghe một câu kinh liền ngộ thì như trong kinh thường nói nhất văn thiên ngộ đó, một sẽ nghe một nghe ngàn ngộ, đó là những cái bậc mà đã là Bồ Tát rồi. Mà đã là Bồ Tát mà tại sao mà thiếu phước phải sanh trong cái chỗ mà côi cút rồi nghèo nàn dốt nát, thì như vậy Bồ Tát không có phước sao? Bồ Tát phước thua mình đó, phải không? Đó là cái điều mà chúng ta thấy đáng hoài nghi, nhưng mà sự thật không có hoài nghi gì hết, bởi vì đây đã nói là Nhục Thân Bồ Tát. Thì Bồ Tát luôn luôn giáo hóa chúng sanh các ngài tùy nguyện, có gì thì sinh ở cung vua, ra thì có kẻ hầu người hạ, rồi chán đời đi tu. Thì để cho người ta thấy rằng trong cái cảnh vương giả không đủ câu thúc các ngài, và các ngài cũng vẫn từ chối đi tu. Thì đó, những cái người ở trong hoàn cảnh sang cả thấy gương đó mà phát tâm, phải không? Đó, thì đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi trường hợp thứ hai, có khi các ngài cũng sanh ở trong gia đình trung lưu và cũng có học hành chút ít, phát tâm đi tu. Thì như vậy thì những người hàng trung lưu thấy à, mình cũng cái hạng đó, và ngài ở hạng đó là tu được thì mình cũng tu được, đó là cái hạng trung lưu tu được. Có khi các ngài nguyện ở trong cái cảnh nghèo nàn, ở trong cái cảnh dốt nát mà đi tu, thì để cho những người nghèo nàn dốt nát cũng tự thấy à, mình cũng đồng hoàn cảnh với ngài, mà ngài tu được mình cũng tu được. Thì như vậy cho nên Bồ Tát muốn cho tất cả chúng sinh đều phát Bồ Đề tâm. Vì vậy mà có khi thị hiện ở trong cái cảnh sang cả, có khi ở trong cái cảnh vừa phải, có khi ở trong cảnh bình cùng, nhưng mà cảnh nào Bồ Tát tu cũng được hết. Đó là cái chỗ chúng ta thấy cái duyên quá độ của các ngài như vậy. Chứ chúng ta đừng tưởng là ngài ít phước hơn mình, không phải vậy. Nhưng mà vì cái nguyện của Bồ Tát, có khi thì nguyện thế này, khi nguyện thế nọ, nghĩa là làm sao cho tất cả chúng sanh đều tin rằng mình tu được, đó là mãn nguyện của Bồ Tát. Chứ không phải các ngài chỉ sanh ở trong vương giả rồi sống sang cả rồi bỏ đi tu, không có gọi là Bồ Tát, không phải. Cho nên chúng ta đọc sử thấy có những vị thì ở trong gia đình trưởng giả rồi phát tâm tu, rồi có những vị ở trong cái gia đình rất là bình cùng phát tâm tu, có vị bỏ quan đi tu, vân vân, nó đủ hạn hết. Như vậy để hiểu cái ý nghĩa Bồ Tát, chứ không nên mà cố chấp nói rằng ngài thiếu phước mà sao ngài mau ngộ, không phải như vậy. Đó là những cái hiện tượng thị hiện của chư Bồ Tát khi ra đời là như vậy. Đó là tùy bản nguyện của các ngài. Thì như vậy, sau khi mà được phát tâm tu, nghe kinh hiểu rồi muốn đi tu, thì liền có một người bạn hứa giúp cho số tiền để mà nuôi mẹ. Thì quý vị thấy một hoàn cảnh này, nếu nói trên thế gian thì ngài phạm phải một cái lỗi. Cái lỗi gì? Lỗi bất hiếu, vì có một mẹ một con nè, phải không? Mà giờ bỏ mẹ đi tu thì đó là bất hiếu. Như vậy thì chúng ta thấy, nếu mà trường hợp mà giữ chữ hiếu thì ngài đi tu được không? Mà giữ chữ hiếu thì ngài không thể lợi ích cho tất cả chúng sinh được. Vì vậy cho nên ngài phải chịu cái bất hiếu bằng cách nhờ người khác giúp một số tiền để lại ở nhà nuôi mẹ, tức là có lẽ cũng có thân quyến, có bà con rồi mới gửi số tiền à, anh chị gì nuôi giùm bà già. Thì như vậy từ đó ngài mới đi tu. Thì nếu nói ngài bất hiếu thì buổi đầu ngài đâu có gánh củi bán nuôi mẹ, phải không? Mà ngài đã làm cái đó, nhưng vì khi ngộ đạo rồi mới thấy cái chỗ cao siêu của đạo, ngài mới quyết tâm đi học đạo để mà tự giác ngộ mình và giác ngộ chúng sinh. Vì vậy là ngài phải hy sinh cái lỗi không được còn chữ hiếu của ngài để rồi ngài đi tu. Khi đó thì ngài đầu tiên thì đi hơn không tới không quá 30 ngày, tức là không quá một tháng, thì đến chỗ Quỳnh Mai lễ bái Ngũ Tổ. Thì hồi xưa đã đi tầm đạo vì lội bộ không hả, cho nên đi từ xứ này qua xứ kia, tức là tỉnh này đến tỉnh kia đó, mà cả tháng trời. Còn mình bây giờ đi thì như ở đây mà muốn đi ra Huế thì cũng chỉ tốn cao lắm là tuần lễ cũng tới, thấy không? Vậy mà còn than khó, than cực thai, thấy không? Sánh với người xưa thì mình chưa thấm vào đâu đối với cái tâm cầu đạo hết. Đó là cái phần đầu. Bây giờ bắt đầu vào công chuyện đối đáp. Tổ hỏi rằng: ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Ngươi từ phương nào đến, muốn cầu vật gì? Huệ Năng liền đáp rằng: đệ tử là người Lãnh Nam, là dân ở Phân Châu, từ xa đến lễ thầy chỉ cầu làm Phật chứ không cầu cái gì khác hết. Lễ thầy chỉ cầu làm Phật thôi chứ không có cầu vật gì khác. Tổ bảo: ông là người Lãnh Nam, lại là cái người nói ra cái danh từ nặng nề là người mọi, chứ lạm lão là người mọi đó. Thường thường mình nói là người ở rừng rú hay là ở cái chỗ mà quê mùa dốc nát, mà thường thường chữ lạm lão là chỉ cho như mình kêu những người thường ngồi lành vậy đó, là cái người quê dốc. Thì làm sao mà kham làm Phật, thì thế nào kham làm Phật? Thì quý vị thấy Ngũ Tổ là một vị tổ mà sao ngài nói bất công vậy? Nghe là ngài như biết rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, mà tất cả chúng sanh đều có thể thành Phật, mà tại sao mà với cái người tới học đạo mà ngài khinh miệt người ta, ngài nói cái cách đó? À, ông là cái người Lãnh Nam, là cái người quê mùa, đâu có kham làm Phật. Thì nói như vậy là ý gì? Là tại cái kiểu cách thông chiến của ngài hay là tại cái gì? Đó là cái dọ thử coi cái người mà cầu thành Phật này cái hiểu họ ra sao đó, cho nên mới có cái thái độ như vậy. Thì ngài Huệ Năng liền đáp: người tuy có Nam Bắc, mà Phật tánh vốn không có Nam không có Nam Bắc. Cả quê mùa, cái thanh quê mùa này cùng với cái thanh hòa thượng cùng với hòa thượng chẳng đồng, nhưng mà Phật tánh đâu có sai khác. Cái thanh của kẻ quê mùa này cùng với cái thanh của hòa thượng là không đồng, vì kẻ quê với người sinh mà hai bên thì nó khác, nhưng mà cái Phật tánh thì đâu có khác. Như vậy thì do ngài nghe một câu là ngài ngộ, ngài biết được Phật tánh tất cả là đồng nhau. Thì như vậy qua cái câu đối đáp đó, Ngũ Tổ biết rồi, biết cái người này có cái khả năng gì rồi. Nhưng mà ngài Ngũ Tổ lại muốn cùng si mà nói chuyện, và lại thấy đồ chúng xung quanh, tức là tả hữu là hai bên đông, và bảo theo chúng làm công tác đi. Thôi vào chúng làm công tác đi, hướng nói chuyện nữa. Nhưng mà thấy người ta ngồi chung quanh đông quá, lắng nghe thì sợ rồi nó bại lộ rồi hại cho ngài, cho nên bảo thôi đi xuống làm công tác đi. Ngài chưa chịu lý luận tới đó, ngài chưa ưng, cho nên ngài còn lý luận nữa. Huệ Năng thưa, Huệ Năng xin bạch hòa thượng, đệ tử tự tâm mình thường sanh trí tuệ, không lừa tự tánh, tức là phước điền, chưa biết hòa thượng dạy con làm việc gì. Đệ tử thì thường nghe biết rõ ràng là trong tâm mình mà thường sanh trí tuệ, không rời tự tánh, đó là phước điền. Thì như vậy còn bảo con làm cái gì nữa, làm việc gì mà để cho có công đức, cho có phước. Tỏ bảo cái trẻ nhà quê này sanh tánh rất là lanh lợi, ông lại chế cho nói đi xuống nhà tù đi. Bây giờ ngành ác trẻ nhà quê lanh lợi, nhưng mà giờ xuống nhà tù đi, thì nhà thấy nói thêm nữa là có hại. Vệ Năng vàng thối lui, vàng lui lại nhà sau. Thì có một ông cư sĩ sai Vệ Năng giả gạo xuống cho được lãnh cái nhiệm vụ giả gạo. Thì trong đây cái đoạn này không có kể cái đoạn khác trong những cái bài quyển sách khác, thì có kể rằng một hôm rồi tức là ngũ tổ xuống, người thấy ngài giả gạo mà cột cái sợi dây ngang lưng đèo theo một cục đá, bởi vì ngài ốm quá đứng không đủ cho cái bàn đạp nó chẳng lên, cho nên đèo thêm cục đá nữa để cho đủ sức chẳng cái bàn cái chài đạp lên. Thì như vậy cho nên rồi tổ mới than người cầu đạo mà quên mình để thế ư. Tổ mới than. Thì như vậy để chúng ta thấy cái sức 8 tháng giả gạo của ngài. Ngài 8 tháng giả gạo mà quên mình, là làm cực nhọc không có kẻ thân. Còn cái chỗ còn tô điểm thêm, nói rằng có khi ngài giả gạo vậy, ngài gạo đá cho nên cái sợi dây này nó ăn vô thịt. Rồi lâu ngày cái nó thúi thịt cái cây dòi. Dòi là những con dòi mà nó ăn ở trong này, đây lâu lâu ngày giả ngày sợi dây nó cọ cái rớt dòi xuống, ngày lượn nó bỏ lên. Thì những điều đó hơi quá đáng. Cho nên chúng ta học ra thì phải nghe cho hiểu, để nhiều khi có những chỗ nó kể cũng như tô điểm đậm nét thêm, rồi mình thấy nó cũng hơi quá. Chứ còn cái việc đeo đá này thì các nơi đều có nói là vì ốm nên không đủ sức để đạp cái chài đạp nó cất lên, vì vậy mà đèo thêm cục đá cho đủ sức nặng cất cái chài đạp lên. Thì trong đó các nơi đều có kể như vậy. Trải hơn 8 tháng, một hôm tổ chợt thấy Huệ Năng mới bảo ta thấy ngươi có thể dùng, ta suy nghĩ ngươi có thể dùng, nhưng có những người ác hại ngươi nên không cùng ngươi nói, ngươi có biết chăng? Ta thấy cái kiến giải của ngươi đó thì có thể dùng, nhưng mà có người hại ngươi nên không cùng ngươi nói chuyện, mà ngươi có biết chăng? Thì Huệ Năng thưa rằng đệ tử cũng biết ý của thầy nên không dám đến cái nhà trên, chí đường tiền tức là nhà trên, sợ có người biết. Thì như vậy thầy trò cảm thông. Nhưng mà quý vị nghĩ, quý vị có thắc mắc về điểm này hay không? Tại sao mà rồi thầy trò nói chuyện mà cứ nói cho ai hại? Tại sao mà lại có hại? Ở đó là ở chùa chứ đâu phải ở cái chỗ mà giành quyền giành thế gì mà sợ hại. Là tại sao có người hại? Quý vị nghĩ sao? Tại sao lại sợ có hại? Hồi xưa đọc tới mấy chỗ này tôi cũng hơi hoang mang, không thấy sao lạ vậy. Nghĩa là nói chuyện đạo lý không có gì mà phải sợ, mà rồi nói là có người hại. Nhưng rồi sau này tôi biết cái chuyện đó có thể như vậy, mà sự thật nó là như vậy. Bởi vì trong chúng đồ chúng của ngài về cư sĩ và học chúng thì hơn 1.000 người, nhưng mà cái số tăng không là 500 người. Mà 500 vị tăng có chỗ của nó 700 nữa, 700, 500 gì đó ở trong chúng, và ở đã bao nhiêu năm rồi. Trong đó có một vị thần tú là một ông thầy gọi là giáo thọ sư, giảng kinh thì cho những vị đó nghe. Còn cái ông cư sĩ nhà quê ở đâu mới tới, bây giờ cả 500 người mà ngài chưa có nhận được người nào. Bây giờ cái ông cư sĩ mới ông có tới, mà nếu mà ngài truyền y bát thì sao? Rồi cả 500 người kia sao? Không thể nào chấp nhận được. Như vậy cho nên sợ hãi là sợ chỗ đó đó. Cho nên sau này chư tổ mới không truyền y bát nữa. Chứ nếu mà truyền y bát nữa thì chắc cái hại đó nó cũng còn kéo dài. Tại sao vậy? Bởi vì nếu mà được truyền y bát là người xứng đáng làm tổ, mà người ta học ở chùa mấy mươi năm, học đã lâu, xương cao đã thấm rồi, những cái người của ông cư sĩ nhà quê bây giờ ông gói lại mà làm tổ mình có tích gì không, mình lại được không? Thì quý vị nghĩ sao? Cho nên không thể nào chấp nhận được, và không chấp nhận được mà có thì phải sao, tức là phải thủ tiêu. Như vậy cho nên tổ biết cái ý của chúng, không thể chấp nhận được. Nếu mà trong đó những người học lâu, có cái hiểu đạo sâu, rồi được tổ truyền thì không có gì nghi ngờ hết, không ai hại hết. Vì người đó là xứng đáng cho chúng phục, chúng kính, làm thầy chúng được. Còn nhặt cái ông này là ông cư sĩ, mà ông cư sĩ nhà quê nữa, đủ điều kiện để người ta kinh bỉ. Mà bây giờ đừng cái làm tổ thì ai chịu nổi. Vì vậy cho nên không bao giờ chấp nhận được. Phải không chấp nhận được cho nên có thể là phải hại. Vì vậy mà tổ biết cái hoàn cảnh đó không thế nào để cho chúng biết, nên ngài mới thầm chỉ ngài biết là người đó xứng đáng kế thế ngài, mà không dám cho ai biết hết. Đó là một chuyện hết sức khó khăn. Chứ nếu mà cái tâm chúng như ngài thần tú mà có cái khả năng vậy thì có khó hay không? Chứ không có khó khăn gì hết. Đó là một cái trường hợp rất là đặc biệt. Vì vậy cho nên tổ mới dè dặt nói à, ta biết ngươi theo cái ngôn ngữ ngươi nói đó, thì ta biết ngươi có thể dùng được, mà e có những người ác hại ngươi ha, vì vậy mà không dám nói chuyện với ngươi ha, ngươi có biết chăng? Nhà tổ nói rằng biết, con biết ý của thầy, cho nên con không dám lên nhà trên biết thân rồi, con cứ ở nhà dưới giả gạo không nè. Thì nó như vậy. Nên hai trường hợp quý vị thấy, ông thầy biết cái hoàn cảnh của người học trò, mà người học trò cũng biết được cái hoàn cảnh của mình, do đó mà mới đánh lừa được cả chúng. Chứ nếu hai bên mà có người nào không biết được cái hoàn cảnh đó, thì có thể bị chúng phát giác là sớm rồi.